giải thích, nghĩa là không thể giải thích được. Nó không có căn bằng vật lý, không có căn bằng sinh lý, mà cũng không có căn bằng tâm lý. Nó là thế giới của trân vọng hòa hợp. Thành ra chúng ta mới thấy là đi tới chỗ mặt na rồi đó. Thì mặt na nó khi nó sao động thì nó thành cái không gian, mà khi nó đứng lặng lại thì nó thành alaya. Hay nói cách khác là khi nó sao động nó thành hư không, khi nó đứng lặng lại đó, thì nó thành nó sát na. Sao động thì thành chu kỳ, mà đứng lặng thì thành sát na. Thành đó nó vô alaya rồi, nó đồng hóa với alaya. Nhưng mà đồng hóa mà khác, alaya là một khối ánh sáng rực rỡ nguyên nguyên, còn nó cũng là ánh sáng rực rỡ nhưng mà hơi mờ. Thì cái mờ này duy thức nói là năng lực của mạt na dưới hình thức chủng tử. Quý vị nghe hiểu không? Nghĩa là em mờ mát này đó chính là energy đấy. Nhưng mà khi nó vô trong ai lại ra, nó thành ra energy là năng lực. Mà khi nó trở ra, nó biến thành vật chất, nó biến thành hư không. Rồi hư không đi xuống tứ thiền, nó mới có những chủng tử kết lại. Chủng tử thấp nhất đó là hydro, một điện tử âm, một điện tử dương. Rồi chủng tử oxy là 16 điện tử âm, 16 điện tử dương. Rồi hai chủng tử khinh khí hydro kết hợp với một chủng tử oxy thì chúng ta thấy là nước. Thành ra tất cả đều là giả dối, tất cả đều là giả dối. Cho nên tôi nói pháp môn, tất cả pháp môn của đạo Phật đặt ra đều là giả dối. Có 84.000 bệnh, có vô lượng bệnh, thì có vô lượng pháp môn đặt ra để dạy dỗ chúng ta. Thì pháp môn nào cũng vậy, chẳng hạn tịnh độ cũng là dối gạt. Tôi nhất niệm niệm Phật đến từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm và có phát nguyện thì sanh về phàm thánh động cơ hạ phẩm. Hạ phẩm là dối gạt. Nhưng mà khi hạ phẩm rồi chúng ta nhận được Phật tánh, chúng ta qua trung phẩm, đây là đạo Phật. Thì không có hạ phẩm làm sao qua trung phẩm. Mà hạ phẩm là dối gạt, trung phẩm mới là thật sự. Trung phẩm là phương tiện hữu dư. Cõi này là cõi có nhập lưu nhất dẫn lai bất lai A-la-hán. Rồi tới thượng phẩm là cõi có Bồ-Tát, kêu là báo thân, cái gì đó, kêu là của Bồ-Tát, tức là xử lý vô ngại pháp giới, báo thân của Bồ-Tát. Còn bên tứ niệm xứ, niệm thân bất định, niệm thọ thì khổ, niệm tâm vô thường, niệm pháp vô ngã là dối gạt. Đó là không có, đó của cõi trời thôi. Thân như thế nào là bất tịnh? Rồi có 9 lỗ cống, mắt, tai, mũi, lưỡi, có 32 thể trược trong thân. Nhưng thẩn là cái dơ dáy nhất. Nhưng mà thảy xuống hầm cá dồ, rồi cá dồ thấy là ngon nhất. Phải không? Nó ăn phẩn, nó khoái, nó nhảy lên, nó giật nhau. Thành ra cõi trời đó mới thấy là cái sắc thân này là dơ giấy. Mà dơ giấy là do gì? Do dâm dục nhiều quá. Cõi người mới sợ tiết dục. Một vợ một chồng thôi, hai con thôi. Tới cõi trời dục giới rồi không giao cấu nữa. Nhưng mà cũng vẫn còn chiếm hữu bên ngoài. Hung hít nhau, gần nhau, hửi lông, lưỡi hơi nhau, đá lông nhau rồi vẫn có thai như thường. Mà thai khỏi khỏi nuôi. Nó như cái cục bú ở đầu gối hoặc ở nách rồi ra rồi nó tự ăn lấy giống như trâu bò như thôi. Thì quá cao rồi. Nhưng mà vẫn thuộc về dục giới. Còn chiếm hữu bên ngoài. Tới cõi trời sắc giới rồi thì cao hơn, không chiếm hữu bên ngoài nữa. Sắc thinh hương vị xúc pháp, sắc tài danh lợi thực thì không đụng tới các ngài nữa. Nhưng các ngài không lấy cái sức thực cảm giác. Sơ thiền ly dục sanh hỷ lạc, lấy cái hỷ lạc làm món ăn. Nhị thiền bỏ ly dục tức là còn chiếm hữu bên ngoài, còn chiếm hữu bên trong, chưa có yên đâu. Mà hãy chiếm hữu bên ngoài thì đau khổ, mà chiếm hữu bên trong thì hỷ lạc. Do đó nửa hỷ lạc bên ngoài, nửa hỷ lạc bên trong. Rồi tới nhị thiền là định sanh hỷ lạc, đây mới thật sự là chiếm hữu bên trong. Rồi tới tam thiền là ly hỷ diệu lạc, thấy cái hỷ còn thô tháo. Cái thân an rồi, rồi có nước cho uống rồi, nhưng mà chưa uống đâu. Bây giờ uống rồi nó chìm đắm tới mất thân, cái này cao. Nhưng mà tới tứ thiền thấy còn cảm giác còn sắc thân thì nó kẹt, bỏ sắc thân, bỏ cảm giác luôn. Thì chúng ta thấy cái này tiến quá thôi, bỏ cái xiềng này qua cái xiềng khác, bỏ cái lòng này qua cái lòng khác. Rồi tới cái thắng nghĩa căn này chúng ta thấy là khác. Nó không tu trên vấn đề sống hiện tượng, sống xác thân nữa, mà nó tu trên vấn đề dòng nước. Mà dòng nước làm gì có căn, làm gì có tướng, nó chỉ có hình dòng nước trôi chảy thôi. Nó là chuyển biến tình sát na, thành trụ hoại không một lúc, sanh trụ dị diệt, sanh già bệnh tử liền lập tức đó, sanh ra là chết liền, chết liền là sanh cái khác. Thì cái này chúng ta thấy khó hiểu, thành ra thế giới sát na này khó hiểu. Thế giới kia là có vô thường, có vô ngã. Vô thường là nhận thức của chúng ta, có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Hồi nãy quý sự hiểu khác, vô đây nghe tôi giảng cái hiểu khác, rồi chút ra về thăm thiền cái hiểu khác nữa. Nó biến theo quá khứ, hiện tại, vị lai. Biến gì? Để nó nhìn thấy sự vật. Ban đầu tôi không biết, tôi cho cái xác thân này là có thật, cái tầng nhà này có thật. Nhưng mà sư nghe sư giảng rồi biết nó là ráp lại, thì cái huyết biết thay thay đổi. Mà hãy biết thay đổi thì cái không gian này phải thay đổi. Không gian có mười phương, đông tây nam bắc, đông nam tây nam bắc, thương thượng hạ. Thành ra không gian, thời gian là nhận thức, không gian là đối tượng nhận thức. Mà hãy nhận thức thay đổi thì đối tượng thay đổi, mà đối tượng thay đổi thì nhận thức thay đổi theo. Thành ra hãy xem sau khi ông tìm ra là người ta nói không gian có 3 chiều, mặt phẳng có 2 chiều, chiều rộng, chiều ngang, không gian thêm cái chiều cao. Ông nói không gian có 4 chiều. Mấy nhà bác học chớ giới hết. 4 chiều là gì? Đổi cái chiều nhận thức nữa thì cái không gian sẽ thay đổi liền. Thí dụ tôi thấy nước là nước, bây giờ tôi đổi cái nhận thức tôi lên thành các nhà khoa học thì nước biến thành H2O. Cũng nước nằm trong không gian đó, bây giờ biến thành H2O. Còn nếu tôi đổi cái nhận thức lên các nhà khoa học, các nhà vật lý, các nhà điện tử nữa thì nước biến thành điện tử. Rồi nếu tôi hạ cái nhận thức xuống thành ra ngạ quỷ nữa thì nước biến thành máu. Thế là thế giới này là thế giới của nhận thức. Ở nhận thức cao thì hạnh phúc, mà nhận thức thấp thì đau khổ. Nhưng mà có cái nhận thức phi nhận thức, đó là dòng nước linh hồn, dòng nước của thần thức. Nhân giới ta dùng chữ linh hồn đây là liên tục mà chuyển biến nha, chứ không phải cố định nha. Xin hiểu cho dùm đó, bị chúng ta dùng chữ linh hồn quen, cái nói dùng chữ thần thức thì đúng hơn. Hay là ai là do thức, hay là tàn thức, thì có đó tùy thôi. Thì tôi dùng cái linh hồn quý vị thường dùng, chứ đúng là dùng chữ thần thức. Tức là người chết nó có 2 cách chết. Một là chết bằng cái lượng sống, kêu là cái thọ mạng đã hết. Một cái thứ hai là chết bằng cái dòng nước linh hồn, dòng nước thần thức. Cái này là của bậc thánh. Nhập lưu cũng làm chưa được, có 1/4 à, thành ra cũng chưa tự tại được. Nhất giảng lai cũng chưa tự tại, bất lai có thể phần nào. Cái A-la-hán là chết một cách tự tại. Muốn chết lúc nào chết. Nếu A-la-hán tôi ngồi đây tôi muốn chết liền bây giờ, thì tôi rút cái thần thức ra sắc thân này thì đi. Còn chúng ta đợi 6 bóng đèn nó đứt hết, thì cái thọ mạng hết, thì cái thần thức còn trong đó. Nó bóng đèn đứt hết, nó lơ lửng trên không gian, nó sẽ tìm cái sắc thân khác để phát hiện nữa. Thành ra đạo Phật là không tu trên sắc thân, không tu trên sắc vững, thọ vững, tưởng vững, hành vững, mà tu trên thức vững. Mà thức vững thì có 4. Thức vững đó thì có bất lai, rồi chạy xuống chậm nữa đó thì có nhất giảng lai. Còn có 20 phút à, tôi nói cô không kịp, tôi tính giảng cái này cho nó xong mà cô không kịp. Đó thì chúng ta thấy là cái dòng này khi nó chạy chuyển biến chậm nữa thì có nhất giảng lai. Chuyển biến chậm nữa nó có hình, chuyển biến ở trên đó thì nó làm cái dùng hào quang rực rỡ mà hơi mờ. Còn nếu có dùng hào quang là chuyển biến thần tốc lên nữa thì A-la-hán rực rỡ không mờ. Rồi khi nó chuyển biến chậm xuống thì thành mặt trăng thứ nhất, gọi là hư vô di tế, tức là linh hồn của chúng ta. Rồi linh hồn là chuyển biến chậm nữa thì thành hư minh le ló chiếu soi, nửa hào quang, nửa có hình. Có hình chứ chưa có tướng nha, nên chưa có không gian. Rồi chuyển biến chậm nữa thì kiều vọng tưởng dung thông, hoàn toàn có hình, hào quang mất rồi. Nhưng mà vẫn vô lượng vô biên là chưa có tướng. Cái dòng nước chúng ta nhìn thấy nó chảy lừ 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 lừ, đó là mặt trăng thứ ba. Rồi khi nó chảy lẹ nhanh đó, thì nó dòng nó có thấy, có khi thấy cái hình dòng nước, có khi thấy một cái vùng hào quang ở trên mặt nước. Đó là mặt trăng thứ hai. Rồi nó chảy một cách thần tốc lẹ nữa thì chúng ta chỉ thấy có một cái vùng hào quang thôi. Và cái hình nó trở nên mờ mờ, Mờ mờ đây tức là chủng tử dưới hình thức năng lực. Quý vị về nghiền ngẫm nha. Cũng như tôi nói nãy, ông Einstein nói đó, ơ là energy, thì nó biến thành vật chất. Rồi vật chất mà phá vỡ nó biến thành năng lực. Rồi năng lực mà hợp lại thì nó biến thành vật chất. Thì cũng vậy, khi mặt na mà nó đứng lặng rồi thì nó biến thành linh hồn, thần thức. Mà khi thần thức sao động thì nó biến thành mặt na. Hai cái chuyển biến khác. Cái kia là chuyển biến hồn nhiên. Từ A lại ra là cái mặt trăng thứ nhất nó xuống mặt trăng thứ nhì một cách hồn nhiên. Rồi từ cái mặt trăng thứ nhì xuống mặt trăng thứ ba là hồn nhiên. Tại sao mà anh chuyển biến vậy? Tôi chuyển biến là tôi chuyển biến thế thôi, chứ không có tại sao. Thì trong kinh thường nói chuyển biến như mây bay, như gió thổi, như trăng nở, như trời, như hoa nở, như trăng lên. Chúng ta đi hỏi đám mây, anh bay vậy để làm gì? Nó nói không làm cái gì hết, phải bay thôi, không bay không được. Hỏi gió thổi, với thổi để làm cái gì? Thổi để thổi thôi, không làm cái gì hết. Còn cái mặt na thì có mục đích đấy. À, tôi tạo sắc thân này để tôi hưởng thụ ngũ dục. Tôi không thử ngũ dục thì tôi hưởng thụ cái cảm giác. Còn không hưởng thụ cảm giác thì tôi hưởng thụ cái tư tưởng. Có mục đích. Mà có mục đích thì có không gian, mà có không gian thì có đau khổ. Còn không mục đích thì không có không gian, chỉ có thời gian tuyệt đối thì cái đau khổ không có nữa. Hiểu được cái này mới hiểu đạo Phật. Thành ra các vị thánh nhân người ta làm mà người ta không có mục đích, tức là không có thành công, không có thất bại. Người ta vẫn biết thành công nhưng người ta không dính trong đó. Người ta vẫn biết là thất bại theo ngoài đời nhưng người ta không dính mắc trong đó. Mà đã không dính mắc thì có gì đau khổ. Thành công cũng không mừng mà thất bại cũng không buồn. Còn ngoài đời mình thành công thì nở cái lỗ mũi, thất bại thì rầu rĩ râu ria ra rậm rạp. Phải thấy không? Bây giờ phân biệt giữa đạo Phật với đạo người trời chưa? Thì cái này kêu là thắng tri. Thắng tri của ba bậc thánh đạo, tức là mặt trăng thứ nhất là của Bất Lai, mặt trăng thứ nhì là của Nhất Vãng Lai. Bất Lai thì tương đương với tứ thiện, còn mặt trăng thứ nhì là Nhất Vãng Lai, thánh thứ hai, tương đương với sơ thiền, nhị thiền và tam thiền. Còn mặt trăng thứ ba tương tự, chứ không phải tương đương. Tôi nói tương đương lộn hoài. Cái bản đó đề chữ tương đương sửa bỏ nha. Hai dấu rồi gạch gạch ngang, đó là tương đương, không có tương đương mà tương tự, giống giống như vậy mà không hoàn toàn khác nhau nha. Rồi cái mặt trăng thứ ba đó là nhập lưu, thì tương tự như người trời. Tôi nói nãy một cái đứng bên cái chân tư tưởng, một cái đứng bên trên đinh cái chân trí tuệ, một cái đứng trên vấn đề chuyển biến sắc na, một cái đứng trên vấn đề chuyển biến chu kỳ. Thì hai cái giao lưu, chúng ta nhìn cái giao lưu đó thì giống hệt, nhưng một cái đứng bên cái chân tư tưởng là có tác ý, một cái đứng bên đây là cái hồn nhiên, làm để mà làm thôi, không bị tại gì bởi gì hết á, làm không có mục đích. Thì cái đó kêu là thắng tri. Thành ra trong Trung Bộ Kinh mà căn bản pháp môn đó, thắng tri có thể đi đến liễu tri của Như Lai. Mà trước khi qua liễu tri thổi qua mặt trăng thiệt là tuệ tri của A-la-hán, thì trong đó không có để cái đó. Thì chúng ta đọc cái này rồi chúng ta thấy ở trong đó giống hệt thôi. Thì khi mà đi tới mặt trăng thứ nhất, mặt trăng thứ ba nó trở lên mặt trăng thứ nhất, nó trở lên mặt trăng thứ nhì, trở lên mặt trăng thứ nhất, rồi nó lên tới mặt trăng thiệt, tức là báo thân thường trụ của Như Lai, tức là A-la-hán. Rồi từ đó phát Bồ Đề Tâm mới đi ra ứng quá thân, tức là tất bả nhất quán âm này kia là đó, thì mới trở về pháp thân thường trụ của Như Lai được. Nó đại khái như vậy. Như vậy là xong. Thì cái đó kêu là ba thánh đầu. Rồi thắng tri ba thánh đầu là tuệ tri là A-la-hán. Nhận lại Phật tánh tức là phi nghiệp. Thì ở đây không có chu kỳ, thành ra không có nghiệp, không có lượng sống. Thì phi nghiệp. Thì tới A-la-hán là tự độ đã xong, không còn trở lui trạng thái này nữa. Không còn trở lui tức là không còn dính mắc đó, chứ không phải không trở lui là vô nhập niết bàn, bỏ tam giới này, không bỏ thì kẹt vào pháp chấp. Thành ra kêu là thánh siêu diệt. Rồi thành ra tôi nói nãy, tất cả giới định tuệ của tư tưởng đều nằm trên hiện tượng giới của Bát Nhã, của nhập lưu Nhất Lai Bất Lai. Nghĩa là tất cả những cái lượng sống giới, lượng sống định, lượng sống tuệ đều là cái hiện tượng giới của dòng nước, bởi vì nó phát hiện từ dòng nước. Thì dòng nước mới là định, còn nhận lại giới định tuệ của tư tưởng hiện tượng giới, nhận lại trở về dòng nước, cái nhận lại là cái trí tuệ của A-la-hán. Rồi khi nhận được cái dòng nước định rồi, bất tử rồi, trong Tương Bộ Kinh thì kêu là cái bất tử. Từ bất tử mới trở ra tùy thuận với hiện tượng giới. Thì tùy thuận tức là Bồ Tát và Chư Như Lai. Hiểu kịp không? Thì đại khái nó là như vậy, giáo tu là như vậy. Như vậy là xong cái này đó. Tức là qua cái niệm, vô niệm mà vẫn niệm. Tức là đệ nhất nghĩa thắng căn, viên dung và siêu diệt. A-la-hán thì siêu diệt thôi. Vượt khỏi cái dòng xiền vàng, xiền sắc, vượt lên cái chỗ đó, đi tới cái chân không, đi tới cái dòng nước không có hình tướng, đi tới mặt trăng thiệt, không có hình, không có tướng, cái niết bàn tịch tịnh, bỏ tam giới này. Còn từ cái niết bàn tịch tịnh mà trở ra tam giới để tùy thuận, mà không dính mắc, vẫn nằm ở trong niết bàn tịch tịnh, thì cái đó là Bồ Tát Chư Như Lai. Đó là viên dung mà vẫn siêu diệt, theo phi nghiệp mà vẫn thể hiện nghiệp dài dài. Đó là cái ý nghĩa mà tôi nói. Đó là sâu 15 hàng chúng sanh. Chiều nay chúng ta đi vào chiều sâu, và không những chiều sâu mà chúng ta đi vào sự thật, chứ không có thí dụ nước dòng nước nữa. Thành ra chúng ta có tất cả 5 cách nhìn. Một cách nhìn của 4 đường ác là do hiện tượng giới sắc thân, sắc thọ tưởng hành thức là có mà thật nữa. Thì chúng ta lượt được 4 đường ác. Thì chúng ta sẽ lấy cái sắc thân này làm trung tâm vũ trụ. Vợ con, nhà cửa, cha mẹ, tất cả đều phải lo cho tôi là trung tâm của vũ trụ. Chúng ta chiếm hữu một cách gắt gao, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Địa ngục thì chiếm hữu một cách si mê, không có biết cái gì hết. Còn ngạ quỷ có tính toán mà kẹt vào cái tham lam. Còn súc sanh kẹt vào cái sân giận, Atula ác thần cũng kẹt vào cái sân giận, nó nhẹ hơn. Thì tất cả đều do cái phù trần căn này. Rồi cõi trời thấy như vậy rồi ngán, ngán nhưng mà thấy không rõ, thấy mờ mờ, sợ quá mới dùng pháp chỉ đè nén xuống, phép quán chạy trốn lên, thăng qua lên cõi người trời. Tức là năm tình năm tưởng. Thì bắt đầu không chiếm hữu bên ngoài nhẹ, nhưng mà cái tật cũng vẫn còn, thấy không? Cái tập khí vẫn còn, không bỏ được. Nhưng bắt đầu cải sửa, có bổn phận, có trách nhiệm, thấy không? Thì chúng ta thấy là cõi trời, cõi người trời đó nó kẹt, là có cha mẹ, bổn phận con đối với cha, bổn phận cha đối với con, bổn phận thầy đối với trò, bổn phận bạn vợ lữ với nhau, bổn phận chủ đối với tớ. Đạo Phật không có bổn phận, không có trách nhiệm. Không trách nhiệm đây có nghĩa là có vô lượng trách nhiệm, không có bổn phận là có vô lượng bổn phận. Thì Du Lan sắp tới rồi đó, thì chúng ta báo hiếu cho một mẹ một cha của mình thôi. Thấy không? Là cái đó là lợi dụng lẫn nhau thôi. Chúng ta ghét cái chữ lợi dụng, mà lợi dụng có hai cái, lợi dụng thiện và lợi dụng ác. Lợi dụng thiện là thiện nghiệp. Nếu mình biết trả công ơn cha mẹ, một cha mẹ, thì mình sẽ tiến vào đạo Phật là vô lượng cha mẹ. Thành ra trong kinh nói chúng sanh trong 6 đường đều là cha mẹ của ta cả. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người trời đều là cha mẹ của chúng ta nhiều kiếp. Khi mình chết rồi cái linh hồn còn. Nếu mình thương con nhớ cái thì mình không đi được. À, cha mẹ có linh sống linh khác thiên thì ở lại hộ độ con cái, làm sao đi được. Thương con quá ở lại, rồi con nó có thai chung vào đó, làm ông nội bà nội, bây giờ lại làm con cháu lại. Thế là chúng ta cứ lẩn quẩn hoài. Rồi cha mẹ có công nuôi tôi thì bây giờ tôi trả ơn, tôi nuôi lại cha mẹ. Còn lối xóm người đó không có nuôi tôi, bây giờ chết, bây giờ tôi đủ tiền, bây giờ tôi cũng không giúp, thì nó đúng thôi, chứ đâu phải, đâu có ơn nghĩa gì với tôi đâu. Còn cha mẹ nuôi tôi từ tấm thân, khi mà tôi bệnh người mẹ phải thức suốt đêm, rồi khi sanh ra mẹ nằm bên ướt, con nằm bên ráo, kể lễ tùm lum gì đó, rồi ôm nhau khóc, nước mũi nước dãi chảy tùm lum, thì đúng chứ không phải sai. Nhờ cái đó chúng ta phải tiến cao nữa, dưới giữ cái đó thì thuộc về giới cấm thủ. Giới cấm là đưa tới cái hiếu của người trời. Thành ra phải đề tâm hiếu là tâm trời, đạo hiếu là đạo trời, chứ không phải đạo Phật đâu. Chỉ có đạo Phật, một kiền liên với đạo Phật á. Liên đâu có cha mẹ riêng. Thì đổ hết trơn rồi, ai ngày cũng đổ đắc quả A-la-hán rồi mới thật là tâm hiếu là tâm Phật, đạo hiếu là đạo Phật. Còn chúng ta cái tâm nhỏ hẹp, thương là thương cha mẹ mình thôi, cha mẹ người khác mình không thương. Thì nó đúng chứ không phải sai, nhưng mà nó hẹp quá đi. Nhưng mà hãy cố anh vậy đó thì chúng ta mới tiến tới tâm Phật được. Còn sanh ra mà bất hiếu cha mẹ mình, từ lỗ nẻ mình sanh lên, thì đấu tố cha mẹ thì người này là vĩnh viễn không qua đạo Phật được. Chúng ta phải hiểu cái đó. Thành ra tôi không phải bác nha, nhưng mà tôi nói với quý vị đừng có cái gì sòng phẳng, mà nhờ cái sòng phẳng này chúng ta phải tiến tâm rộng lên. Thì tất nhiên phải cạo đầu đi xuất gia thôi, chứ còn ở nhà thì có bổn phận nuôi cha mẹ, bổn phận đối với vợ, bổn phận đối với con, bổn phận làm cha, bổn phận làm công dân. Người tu là không có bổn phận gì hết, mà gặp ai nhân duyên độ hết. Giống như Đức Phật thì không có cha mẹ riêng tư nữa. Chúng ta nên nhớ mà Ngài đi ôm cái bát đi xin ăn vô tịnh phản cản lợi liệu. Ngài quên Ngài là con của vua chúa sao? Chẳng những Ngài mà 1250 vị tôi đều nuôi cả mấy trăm năm cũng được nữa. Ngài đi xin ăn mất mặt của dòng họ Thích. Thì Đức Phật trả lời liền, Ngài mỉm cười, Ngài nói bệ hạ nói rất đúng. Bệ hạ là dòng vua chúa, bệ hạ giữ cho cái uy tín, cái oai đức của dòng vua chúa phải. Nhưng tôi đây không phải là dòng vua chúa nữa, không còn là thái tử nữa. Tôi là Phật, là con của chư Phật. Ba đời chư Phật đều là khất sĩ, đều đi xin ăn hết. Bệ hạ hãy sám hối cái hiểu biết sai lầm của bệ hạ. Vua Tịnh Phạn hiểu liền, quỳ xuống sám hối liền. Bây giờ mình đi xin ăn mình mắc cỡ. Tôi thấy nhiều tỉnh xá đi xuất gia thọ bát rồi tới tỳ kheo cũng chẳng biết đi bát là gì hết. Ôm cái bát đi xin ăn thấy mắc cỡ. Đi đã rồi ôm chỉ 9-10 bó nhang về tỉnh xá, trời đất ơi. Dẫn tầm lum tầm la hết trơn. Thì thôi chết rồi. Mình hành trong đó siêu trưởng nó dạy đàng hoàng. Ông thầy không chỉ dẫn, không dẫn học trò đi, mà ông thầy có đi bát đâu. Mà khất sĩ của Minh Đăng Quang đó, một là ngồi thiền, hai là đi xin ăn, ba là không giữ tiền, bốn là không hút thuốc. Bây giờ các tỉnh xá không có đi quá, cũng chẳng có ngồi thiền luôn. Thì khất sĩ Minh Đăng Quang đó mất rồi. Trú giả lục thời mà, bây giờ đâu còn thời nào nữa. Mà nhàn cư duy bất thiện, ở không quá thì sanh tử. Ai cũng có tiền bạc nhóc hết trơn, rồi có cái điện thoại di động. Điện thoại, ví sư bàn rất đúng đó, chỉ có trụ trì là có quyền giữ tiền, chỉ có quyền có điện thoại thôi. Còn mấy vị sa di mới ở xong là không ông nào có cái gì hết, hy sinh một người thôi. Còn trụ trì đó thấy mình không đủ, không hy sinh nữa thì giao cho một sư nào đó trong chúng phải lựa chọn sư đó giữ tiền, một mình sư đó thôi. Mà đúng ra giao cư sĩ là đúng rồi, tôi giữ tôi không cho ông sư nào hết. Tôi cũng không giữ mà cũng không giao ông sư nào hết, cư sĩ nó giữ. Cái sư nói ngu, mà nó ăn trên đầu sư nó lấy bớt rồi sư làm sao. Tôi nói trời ơi, đã xuất gia mình bỏ mày còn tính cái đó rồi làm sao mà giao người khác được. Nó ăn thì kệ nó giữ năm giới rồi. Hãy nó làm nó tội nó chịu. Hãy tội tôi có nói là nếu mà phước mấy ông hưởng, tội mấy ông chịu nha, tôi không kiểm soát. Vì tôi là cái đích không 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 rồi thì tôi chỉ có tu thôi, mấy ông làm thì cái nhân quả có hết. Tôi đặt niềm tin vào. Đã xuất gia mình không giữ tiền mà kiểm soát người ta cái gì nữa. Mà kiểm soát bằng chánh thủ không? Chính phủ kiểm soát mà nếu mà ăn mà làm phát là tử hình đấy. Mà chúng ta thấy tử hình dài dài. Bây giờ người tu mình kiểm soát cái gì nữa? Mình muốn trong sạch mình đâu phải là chính phủ. Mình là đầu trọc mà. Trọc thì phải trọc hết. Nếu trọc cả vật chất mà trọc cả tinh thần nữa. Bây giờ kiểm soát cái gì? Tôi giới giao mấy ông làm gì mấy ông làm. Mấy ông cái tỉnh xá này là của cư sĩ trong đây của tôi. Mấy ông coi đứng tên mà mua cái miếng đất này là 4 ông cư sĩ, 2 nam 2 nữ. Tôi xuống đây theo sư trưởng là dạy đạo 3 tháng là tôi đi. Nhưng bây giờ cái thời cuộc nó khác, tôi ở hai mấy năm. Nguyên nhân của sự giải đãi mất đức và phạm giới là bởi ở một chỗ. Thành ra bây giờ tôi cũng tệ thôi. Tôi đâu có giữ 250 giới được. Tôi sám hối hoài mà sám là sám, làm nữa vẫn làm thôi. Cái tỉnh xá đó là cái nhà của tôi. Bỏ cái nhà nhỏ giờ tôi lấy cái nhà lớn. Nó khổ á. Mình thấy là khó mà theo sư trưởng thì khỏe. Sư trưởng này kinh nghiệm bên Nam Tông, bên Bắc Tông đều ở một chỗ, do đó hư hết. Bên Nam Tông đó là tu không ai tu từ nhỏ tới lớn đâu. Tu 1-2 tháng rồi ra đời thôi. Kêu mà trai hiếu cha mẹ vậy đó. Thôi giờ ai hỏi gì không? Tôi tính để hỏi đâu mà nói hết. Chiều chúng ta đi sâu nữa nha, về nghiền ngẫm thêm á. Thì cái bản này đó được chiều chúng ta đi tới cái bản mà bản đồ pháp giới đó thì cũng như cái này thôi. Nhưng mà chúng ta đi chi tiết hơn. Còn cái này là đại khái thôi. Cái này đại khái để quý vị biết là có 5 cách nhìn. Một cách nhìn 4 đường ác, một cách nhìn 4 đường thiện là cải sửa nghiệp, một cách nhìn là nhận lại Phật tánh. Thì không có pháp môn, mà cũng không có thầy, không ai dạy chân lý cho mình được hết á. Chân lý phải tự mình đi lấy. Do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy, không phải Phật Thích Ca đâu. Mà mỗi người chúng ta cũng phải đi con đường đó thôi. Chân lý không ai giải ai được hết. Rồi sau khi đó là qua Bồ Tát là tùy thuận. Thôi đến đây xin tạm ngưng ha. Chúng ta chiều tiếp tục. Có ai hỏi gì không? Hết chiều trả bài ha. Chúng ta nghe trả bài là chúng ta sợ.
Giờ này con thật là tòa chuẩn bị chúng
ta sẽ ngoài. Thôi em đợi thôi ấy dọn chút. Chúng ta bắt đầu tiếp tục đi vào bài giảng buổi sáng. Thì chúng ta biết rằng chúng ta có hai cái căn, có hình tướng, tức là sinh lý, chúng ta kêu là căn. Căn là cái rễ vậy. Thì nói bên ngoài kêu là phụ trần căn, tức là có bốn đường ác mà chúng ta thấy chúng ta vẫn có đó, tức là chiếm hữu bên ngoài. Bên ngoài là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Hay chúng ta còn kêu danh từ khác là sắc, tài, danh, lợi, ăn, uống, ngủ, nghỉ. thì chúng ta hãy đắm chìm trong đó là ngay bây giờ, bốn đường ác bằng cái tâm. Nhưng mà cái thân vẫn là thân người, thì chết rồi nếu có tâm địa ngục thì chúng ta thành đất đá, không còn có biết nữa nếu địa ngục vô gián hay hữu gián. Còn nếu mà chúng ta sống theo ngạ quỷ, cái tâm tham lam bỏng sẻn dơ dắt cho mình, thì cỏ cây trước mắt thân người, nhưng mà tâm cỏ cây thì chết gì với cỏ cây. Còn nếu chúng ta hay sân giận thì súc sanh ở trước mắt thân người, mà tâm súc sanh thì cái chết cái thân người này rồi, hết thọ mạng rồi, thì cái tâm súc sanh sẽ mang trâu bò heo chó. Nó đại khái nó như vậy. Thì chúng ta để ý coi mình cái phù trần căn mình có quan trọng hay không. Còn nếu mình tu rồi thì mình chú trọng về tỉnh sắc căn, tức là các dây thần kinh. Mình không còn thích ăn uống bên ngoài nữa, nghĩa là không có chiếm hữu bên ngoài. Ăn đồ ngon thì biết ngon, mà chúng ta tối ngày ở trong cái thiền định thôi, lo niệm Phật hay theo hơi thở. Nào sơ thiền tầm sát hỷ lạc tịnh định xả nhị thiền. Nhưng mà trước khi qua cái đó, chúng ta phải qua người trời trước, tức là định lực rất yếu, đi từ cái thôi. Tầm thì trừ hôn trầm, sát thì trừ hoài nghi, hỷ thì trừ sân, lạc thì trừ phóng dật, và bất lạc bất khổ thọ, xả niệm thanh tịnh thì trừ tham dục. Rồi nối lại không được. Mà qua tới sơ thiền nhị thiền thì lực rất mạnh, người ta nối lại, người ta nhập, rồi người ta sức, sức nhị thiền, rồi sơ thiền. Rồi sơ thiền là cái gai, bỏ sơ thiền đi vào nhị thiền. Nhị thiền là cái gai của tam thiền, bỏ tam thiền đi vào tứ thiền. Rồi tự tại tứ thiền có thể xả ra trở lại tam thiền. Thì chúng ta nên nhớ người nhập tam thiền mà không qua tứ thiền được, dưới người nhập tứ thiền rồi xả ra trở lại tam thiền, thì hai cái này khác nhau nha. Một người nhập tam thiền mà chưa qua tứ thiền được thì lấy cái tam thiền làm cái tâm. Còn người tam thiền qua tứ thiền rồi xả tứ thiền trở lại nhập tam thiền, thì cái tam thiền này là cái tâm của người tứ thiền, nó cao hơn. Còn một vị A-la-hán mà nhập tam thiền thì tam thiền này khác nữa đấy. Tam thiền này là tam thiền của A-la-hán, có thêm cái lặng lẽ trong đó, có thêm cái bất tử trong đó. Còn Như Lai mà nhập tam thiền lại khác nữa nha, chúng ta nên nhớ. Thì nó nói khác thì sai, mà nói một thứ thì trật, thì cũng nhập giống hệt thôi. Nhưng mà cái tam thiền của Như Lai là có cái tùy thuận trong đó, có cái thị hiện trong đó, có cái tự tại trong đó, có cái nhậm nhận trong đó, để mà giáo hóa tam thiền thôi, chứ các ngài không có dính mắc trong đó. Còn A-la-hán thì nhập tam thiền là trực nhận trở về chân không, không có giáo hóa. Tam thiền cũng là chân không, nghĩa là phát từ cái bản thể lặng lẽ thôi. Tôi lâu lâu tôi nói lời cho quý vị nhớ đó, rồi mình phải suy nghĩ thêm. Trời, cái gì cũng do tôi hết là không được. Tôi đã giảng hết rồi, nhưng mà nó chi ly lắm. Mình phải đi vào sâu chứ mình đừng có thấy là cái nào định nghĩa cứng vậy là chắc cứng là chết. Thì theo cái trình độ của mỗi vị tôi đã cho thí dụ rồi. Thí dụ người học mẫu giáo mà lớp 3 xuống dạy thì cũng đọc y như vậy thôi, cũng đánh dần thôi. Mà lớp 10 xuống dạy cũng đánh dần như vậy thôi. Nhưng mà lớp 3, lớp 10 khác nhau đấy. Còn lớp 12 mà xuống dạy mẫu giáo thì cũng đánh dần như vậy thôi, nhưng mà khác đấy. Còn ông thầy giáo giỏi mà xuống dạy mẫu giáo cũng phải đánh dần như vậy thôi, nhưng mà khác đấy. Thành ra nói khác là sai, mà nói giống nhau là trật. Cái Phật giáo khó hiểu là chỗ đó. Các nhà khoa học thì 1 với 1 là 2, còn đạo Phật 1 với 1 là 2, 1 với 2 là 1 với 1 là 4, 1 với 1 là 8, 1 với 1 là 1000. Thành ra cái chỗ đó là cái cổ nhức đầu của ông Einstein đó. Ông tìm ra được không gian 4 chiều. Nhưng mà khi ông coi Phật giáo, ông nói Phật giáo nó có gian 4 chiều mà có không gian nhiều chiều nữa. Ông nói cái này không hiểu được. Tôi bây giờ tôi thấy nước là nước. Nếu tôi vô phòng hóa học thì nước H2O tôi phải bỏ cái nước. Tôi không còn thấy nước mà thấy H2O. Mà nếu tôi vô phòng điện tử thì hydro oxy là điện tử, chứ tôi không thấy H2O, không thấy nước nữa. Đằng này tôi ngồi đây tôi vừa thấy nước H2O, vừa thấy nước là nước, vừa thấy nước là điện tử, vừa thấy nước là máu. Tôi thấy luôn cả hóa học, cả điện tử, cả người, mà cả luôn cả ngạ quỷ nữa. Ông nói trời ơi, làm sao có cái vụ đó. Phải bỏ cái này thì qua cái kia. Cái thần thông nó như vậy đấy. Còn cái bát nhã của đạo Phật thì có thể thấy luôn. Mà tới Như Lai là thấy luôn vô lượng chiều. Ông nói thôi không hiểu đạo Phật được. Thành ra ông nói tôn giáo mà nếu lừa tôn giáo đó mà cao nhất thì tôi được Phật giáo. Là trên đỉnh núi cao nhất thôi. nó bao trùm hết. Thôi giờ chúng ta trở lại, thì ở đây chúng ta nên nhớ từ mà tập niệm qua nhất niệm thì tương đối dễ. Đó là tôn giáo của tôn giáo bạn, 62 tôn giáo hồi thời Đức Phật. Thành ra Đức Phật kêu là ngoại đạo. Ngoại không có nghĩa gì là sai, không có nghĩa là xấu gì hết á. Ngoại là ngoài con đường giải thoát. Rồi tới nhập lưu đó thì mới là đạo Phật. Vì từ ngày mà Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề 49 ngày rồi Ngài xả ra, thì Ngài thích không đi giáo hóa, bị rất là khó. Người ta theo cái truyền thống là người ta có bài bản hết á. Có giữ giới hay có tu tịnh, có tập kinh kỹ mạnh lâu sâu, có quán các pháp là vô thường, vô ngã, khổ đau. Thì từ xưa giờ có truyền thống đó, tất cả tôn giáo nào cũng vậy. Mà cái này bỏ hết. Không có giới riêng, định riêng, huệ riêng. Không có giới mà liên can với định, định liên can với huệ. Mà giới tức là định, tính là huệ. Mà trong định có giới có huệ, mà trong huệ có giới có định. Ba mặt của một thực tại. Thì làm sao chúng sanh hiểu được? Thì nó khó. Chúng ta thấy cũng như là sống ở trên biển đó, thì muốn đổi sống này đổi kia thì phải có giới. Thì nhà trường cũng phải có kỷ luật. Rồi kêu học trò tập trung vào đó để nghe, chứ vừa nghe ông thầy giáo cô giáo giảng mà vừa nghe tiếng ra vô tiếng ca vọng cổ nữa thì tán loạn cái tâm, nghe mà không hiểu gì hết. Rồi khi nghe tập trung vô đây rồi cái thức nó trong sáng, nó mới phân biệt được ông thầy giáo dạy cái nào tốt cái nào xấu. Còn đạo Phật không có cái vụ đó. Nghe hết tất cả. Nghe luôn tiếng thầy giáo giảng, nghe luôn tiếng radio, nghe luôn tiếng ca vọng cổ, nghe luôn tiếng tân nhạc, nghe luôn tiếng chó sủa, nghe luôn tiếng gió thổi. Nghe tất cả mà không dính mắt vào tất cả. Thì chúng ta thấy nó không có pháp môn, rất là tự tại. Thì cái đó là đạo Phật. Thành ra giờ tôi thấy đạo Phật dường như đã mất rồi. Ít có ai giảng chứ đừng nói là tu tập. Chúng ta tu tập theo người trời thôi. Thành ra Đức Phật Ngài Thích không giáo hóa. Và cuối cùng chư thiên tỉnh quá là Ngài nhìn có hồ sen, Ngài thấy có cộng ở dưới nước, cộng thì lưng chừng có cộng lên khỏi mặt nước. Ngài nói thôi thì giáo hóa, từ nay bắt đầu có tứ sa môn quả. Ai có mắt thì thấy, ai có tai thì nghe, mà nghe chính bằng tai mình, nhìn bằng mắt mình, nhìn thẳng trực giác vào cái toàn diện của con người, chứ không nhìn phiên phiến lai rai từ từ nữa. Thì từ đó mới có đạo Phật, mà tới nay dường như nó muốn mất. Thì thiền tông mới lấy lại cái đó. Chúng ta thấy rồi, Đức Phật mà truyền cái ngôi tổ đầu tiên cho Ca Diếp đó, thì đâu có bất pháp môn. Ngày trong pháp hội đông như thế này, Ngài đưa cành sen lên rồi có mình Ca Diếp mỉm cười thôi. Thế là Ca Diếp được nhận ngôi tổ. Bất lập dân tử, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Rồi bây giờ mới xuất gia cái nó tôi kiến tánh tôi thành Phật, sư trưởng nó kiến tánh thành ma, tức là nhận cái ngũ ấm ma. Giờ chúng ta sẽ phân biệt cái đó. Thành ra sư trưởng không phải đã phá thiền tông đâu. Rồi tu tịnh độ cũng vậy, tu rồi hãy mình có bệnh cái giao hết cho A Di Đà lo. Còn nếu tiền bạc là của tôi, còn bệnh vạn này kia mà bệnh nan y rồi thì niệm Phật A Di Đà cứu sống cho tôi thì cứu, chờ chết bài sụi. Thì sư trưởng không phải nói sai đâu. Có nhiều người bây giờ pháp sư lên giảng, tôi nghe bằng pháp nghe học lại thôi, chứ tôi không có máy mà gì hết trơn á. Tu tà tà Di Đà cũng độ, mà tu lai rai dư mai cũng chứng minh. Rõ ràng là pháp môn tịnh độ là chờ chết bại xuống. Mà cái đó đâu phải là pháp môn tịnh độ. Người hiểu pháp môn tịnh độ sai. Đạo thì đạo nào cũng tốt hết á, nhưng mà đạo giải thoát thì chỉ có đạo Phật thôi. Còn người hiểu đạo sai là do người hiểu đạo. Chút nữa chúng ta thấy là cái tứ niệm xứ, rồi niệm thân bất tịnh, thọ thi khổ, niệm thân trên thân. Hồi nãy tôi đi ở xin xe đó thì Đức Phật cái văn đó thì giảng niệm thân bất tịnh với niệm thân trên thân một thứ thôi, chết chưa? Thế là chết đạo Phật. Một cái giải thoát, một cái luân hồi về cõi trời, một cái bên thành Phật, một cái đấy mà giảng mấy ông pháp sư giảng một thứ. Rồi thọ thì khổ cũng như thọ, niệm thọ trên các cảm thọ thì cũng một thứ thôi. Có người dịch là thọ trong cảm thọ, niệm thân trong thân, niệm thân nơi thân, niệm thân trên thân. Mà không biết cái tiếng Phạn sao mà tôi thích là niệm thân như thân. Tôi thấy chữ như thì nó rất hay, nhưng mà cái đó là danh từ ngôn ngữ thôi. Ngôn ngữ trần gian là giả rách, đừng không đầy hai túi mẹ ơi thì nó khó mà diễn tả. Nhưng mà mình phải đi sâu vào, được ý thì phải quên lời. Đó, thì bây giờ chúng ta thấy là trở lại, thì chúng ta thấy từ tạp niệm mà phụ trần căn qua nhất niệm thì dễ, là chúng ta không sống bên ngoài nữa, mà sống ở bên trong. Chúng ta để ý mình, một người nào mà hít vô thở ra đếm một, hít vô thở ra đếm hai, rồi hít vô biết dài biết, thở ra dài biết, rồi cái hít thở đó nhập tâm, rồi trong đó nó tràn ra, thì cái này là định sanh hỷ lạc, còn cái kia là ly dục sanh hỷ lạc. Thì những cái bên ngoài chúng ta không còn bám nữa, được cái này thì bỏ cái kia. Giống như đứa nít vậy, hay nó quậy mà cho cái món đồ chơi nó thích, nó chìm đắm trong món đồ chơi rồi thì nó không quậy nữa, thì cái này cũng vậy thôi, nhưng mà nó cao thượng, còn cái kia nó đê tiện. Cũng như mấy ông Sì Ke Ma Tí á, cái cử nó rồi nãy về sinh mà cha mẹ không trả tiền nó đâm chết á, còn cho tiền trong nó thì nó hết quậy, nó chìm đắm trong Sì Ke, nó lân lân mê man như tam thiền đó. Thì cũng giống hệt thôi, nhưng cái này nó xa đọa, cái kia nó tiến quá, thành ra cái pháp môn này Đức Phật không chịu. Thế mà bây giờ chúng ta tu cái đó nhé, mình nên nhớ không qua cái đó là không qua đạo Phật nha. Những tuổi Sì Ke Ma Tí này kia là vĩnh viễn là không qua đạo Phật được. Còn sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, nếu có thiện trí thức, có thánh nhân, qua đạo Phật rất dễ dàng. Chúng ta phải hiểu, thành ra dùng tư tưởng tốt mà đuổi tư tưởng xấu, rồi còn tư tưởng tốt chúng ta mới chặt đứt cái dây xiềng để tiến tới Niết Bàn. Thì chúng ta thấy cái kinh Trạm Xe cũng vậy đó, giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh là của người trời không à. Kiến thanh tịnh là cái thức trong sáng ở đó, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền đó. Rồi từ đây mới nhảy giọt để chặt đứt cái dây xiềng, là đoạn nghi thanh tịnh. Đây mới là nhập lưu đấy. Đoạn nghi thì dứt luôn thanh kiến, giới cấm thủ, nghi não. Nghi não là đoạn nghi đấy, tức là bên thiền kêu là ngộ. Rồi tới cái gì nữa? Tới đạo, phi đạo, tri kiến thanh tịnh. Đạo là con đường, phi đạo là, đạo là tư tưởng tốt, phi đạo là tư tưởng xấu. Thì phải biết cái nào là đạo, cái nào là phi đạo. Nếu phi đạo là tư tưởng ác thì dùng tư tưởng tốt đè nó xuống, đuổi nó đi, đè nó đuổi nó riết được. Còn đạo tri kiến là tư tưởng ác bị đè bẹp hết, không còn nữa, còn tư tưởng thiện nằm ở trên. Đây là pháp môn đối trị. Rồi bây giờ mới tri kiến thanh tịnh, còn tư tưởng tốt không, trực nhận nó bỏ luôn cái xiềng. Tư tưởng tốt đuổi tư tưởng xấu và chặt đứt các dây xiềng. Thì còn trị đạo tri kiến thanh tịnh đây, đạo phi đạo đó là quả nhất vãng lai. Đạo tri kiến thanh tịnh là còn tri kiến không đó, thì đó là bất lai. Rồi tới A-la-hán là còn tri kiến thanh tịnh, không có đạo phi đạo, không còn tư tưởng nữa. Rồi tới đây mà nhập vô diệt thọ tưởng định thì hóa thành dụ. Thành ra chúng ta thấy Xá Lợi Phất với ông Phú Lòng Na độc đáo á. Bây giờ tôi giảng sơ thôi chứ không có thì giờ, bữa nào thì giờ chúng ta lặp lại cái đó nữa. Rồi Phú Xá Lợi Phất mới hỏi, vậy cái tri kiến thanh tịnh phải là Niết Bàn không? Ông nói không. Vậy tri kiến thanh tịnh để làm gì? Để đi tới vô thủ trước bát Niết Bàn. Cổ này mới có đại thừa đấy. Còn tri kiến thanh tịnh chỉ là A-la-hán thôi. Thôi giờ chúng ta trở lại, thì chúng ta thấy là tới cái thứ ba là bốn tiểu thánh. Bữa nay chúng ta nói giữa bốn đường thiện và bốn tiểu thánh thì nó rất khó. Rất khó là bây giờ bốn tiểu thánh nó không có pháp môn, không có thầy, không có lai rai, không có từ từ. Nó nhận được ngay bây giờ và tại đây, còn không nhận được thì thôi, chỉ có vậy thôi. Thì thôi là tức là dùng tư tưởng thiện đuổi tư tưởng ác nữa. Cứ thế rồi cái thao thức, cái bất mãn, thì một thời gian nào cái tư tưởng thiện nó chìm lắng xuống nữa thì đó là Niết Bàn. Chỉ có tư tưởng thiện mới biết tư tưởng thiện là bất lực, còn tư tưởng ác là cái ngu si. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh không bao giờ biết cái tư tưởng là bất lực trên con đường giải thoát. Chỉ có trời nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì các ngài chìm lắm trong đó mãi, các ngài thấy là sai. Rồi các ngài thay đổi tới tứ không, các ngài thấy vẫn là sai, tới đây bế tắc rồi thì các ngài mới thấy tư tưởng là bất lực trên con đường giải thoát. Khi mình thấy rõ như vậy rồi tức là mình không dính mắc nữa. Thì cái không dính mắc tức là Phật giáo, tức là bất tử, nó có vậy thôi. Thì thôi bây giờ chúng ta đi vào thực tế. Đó là nói ví dụ thôi. Bây giờ chúng ta đi vào thực tế thì cái bản này đó là qua đó. Tức là chúng ta thấy nếu giảng hồi sáng tôi giảng từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Địa ngục là địa ngục là cái phù trần căn, ngạ quỷ súc sanh la cũng là phù trần căn chiếm hữu bên ngoài, mà địa ngục là nặng về cái si mê, ở đây thuộc về khổ. Khổ đã cái si mê là khổ rồi, là chiếm hữu dành trực bên ngoài, nó khổ chồng thêm khổ, đó là khổ. Khổ thì địa ngục nặng về cái si mê, còn ngạ quỷ nặng về cái tham lam, còn súc sanh nặng về cái sân giận, Atula nặng về cái tật đố, còn người thì nặng về cái gia đình, biết thương mình, thương người, giữ ba giới ăn chay, giữ ba giới ăn chay tháng 6 ngày, đây là Minh Đăng Quang á, ngày giảng rất hay. Thì trú ở là gì? Tức là nằm êm ở trong đó, cắn chặt cái đó. Nghĩa là ai, cái ái trước cái trú ở khác. Ái trước là lấy cái đó làm ta, làm của ta, tự ngã của ta, ai mà chiếm hữu nó phải qua cái xác thân của ta. Tức là đập ngực rơi vào bất tỉnh đấy, thì cái đó gọi là ái trước. Còn trú ở đó là làm cái chỗ, làm cái nương tựa của mình. Mất rồi không có chết, nhưng mà khóc, khóc cũng như A Nan vậy. Thì là người trời tương đương với nhập lưu đấy, người trời tương đương với nhập lưu. Còn tới sơ thiền đó, thì người trời này nó là cái chuyển tiếp giữa bốn đường ác qua bốn đường thiện. Nói là ác thì không đúng, nói nó là bởi vì nó còn chiếm hữu bên ngoài, nhưng mà quá cao thượng. Người là có vợ có chồng, nhưng mà một vợ một chồng cái chung thủy và có hai con thôi, còn cõi trời là không có vợ chồng nhưng mà còn sống gần gũi, còn ly thân, thì cũng còn có con cái nhưng mà không có sự giao hợp nữa, thì cái này quá cao. Nhưng mà nói là cõi trời sắc giới thì chưa đúng, còn giữ năm giới thôi. Tới cõi trời sắc giới thì sơ thiền phân nửa chiếm hữu bên trong, phân nửa chiếm hữu bên ngoài. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10 nó phóng là chiếm hữu bên ngoài, kéo trở về là nó chiếm hữu bên trong. Và niệm Phật khỏi đếm, mà thỉnh thoảng nó phóng nữa thì phải lấy cái sơ thiền, lấy cái niệm Phật đếm từ 1 tới 10 kéo trở lại. Thì cái này phân nửa chiếm hữu bên ngoài, phân nửa chiếm hữu bên trong, phân nửa cõi trời sắc giới, phân nửa cõi trời dục giới. Tới nhị thiền nó mới định sanh ý lạc, đây là hoàn toàn chiếm hữu bên trong. Nhưng mà còn thân và thân an mà tâm hỷ. Thân thì biết yên ổn rồi, sắp sửa có nước uống rồi nhưng mà chưa uống đâu. Thành ra cái tâm nó mừng. Tới chừng mà thân lạc, thân và tâm dính một nhau, mất luôn cái thân. Thì cái này kêu là chìm đắm trong trạng thái hỷ thì kêu là lạc, là vui. Đó là tâm thiền. Thì hai cái này là thọ quẩn đấy. Còn mấy cái dưới còn là sắc quẩn không. Nhưng mà hai cái này cũng chưa phải tưởng quẩn nha, mới thọ quẩn thôi. Mặc dù có tư tưởng, nhưng mà tư tưởng cho cái tỉnh sắc căn, tư tưởng cho các dây thần kinh. Rồi qua tới tứ thiền tứ không, đây mới là tưởng quẩn. Tư tưởng không có sắc thân nữa, mà cũng không có cảm giác nữa. Tư tưởng cho tư tưởng, 100% là tư tưởng. Tưởng 10 phần 10, không còn tình cảm, không còn sắc thân nữa. Tứ thiền thì còn sắc thân, còn tình cảm, nhưng mà không dính mắc. Không dính mắc là do đè nén. Cho nên tứ thiền giới quả bất lai y tương tự nhau. Bất lai không dính mắc là do thấy rõ. Còn tứ thiền không dính mắc là do đè nén định lực mạnh, kỹ, lâu và sâu. Thế khi nó phản phục rồi thì trở lại, còn người ta thấy rõ rồi người ta không dính mắc. Khi mình thấy cái đó là hành châm thì đố quý vị lọt xuống dưới được, thì mình vẫn không cần lớp hành châm, mình biết nó là hành châm thì mình đi qua đi lại mình không bao giờ lọt được. Thì đó lại là thấy rõ. Còn bất lai thấy không rõ, không rõ là sao? Là do đè nén, cái biết không có rõ, biết một cách lờ mờ, thành ra chạy trốn nó. Mà chạy trốn thì tất nhiên là trở lại dính liền. Cũng như con chuột của mình bắt nó thì nó lọt vô cái lồng, nó không có thấy rõ. Rồi bây giờ mình lấy cái dầu sơn để mình sơn cái đuôi nó, mình tả ra mà đặt lại nó lọt vô nữa. Nó biết là cái lòng nhưng mà không biết rõ, thành ra nó có lọt hoài. Còn con người mình nó đố mà biết cái đó là cái hầm trong rồi, đi lần đầu lọt, đi lần thứ nhì lọt nữa tôi chịu thua. Thì không phải là người đó, là súc sanh thôi. Chúng ta phải hiểu cái tâm nó khác nhau. Đó thì ở đây cũng vậy, cái tứ thiền thì nó quá cao, thì thấy rằng có sắc thân có cảm giác mà không dính mắc vào, cho nên các ngài bỏ sắc thân cảm giác luôn, lên cái tứ không là hư không vô biên, thức vô biên, vô sử là phi phi tưởng. Thì cái này thôi để khi khác giảng, nó cao lắm. Cái này phải A-la-hán mới làm được. Chúng ta giảng tới Bất Lai là được rồi. Khi nào có gặp nhau mà cái này giảng là mất cả 2-3 tiếng đồng hồ nữa. Thì khi nào nó hơi cao và cũng khó giảng. Mấy vị mới nghe lần đầu thì danh từ tôi cũng không mới quen mà giảng, nó hơi khó lắm. Thì thôi chúng ta tới nhập lưu Nhất Lai Bất Lai thôi. Bây giờ chúng ta không thí dụ nữa mà chúng ta đi thẳng vào cái cuộc sống của chúng ta, thẳng vào giữa tư tưởng và bát nhã, để chúng ta đừng có nhận giặc làm cha, thường đức kinh làm cha hoặc là làm con, thì giữa tư tưởng. Mà nếu mà bát nhã mà mình nhận đó là tư tưởng mà nhận lại là bát nhã thì tất nhiên mà lọt vào ngũ âm ma. Còn tư tưởng biết nó là tư tưởng thì đó là bát nhã, chỉ cần biết nó thôi. Còn biết mà cải sửa thì thuộc về người trời, còn không biết gì hết nó là địa ngục. Thì đạo Phật nó dễ vậy đó, nhưng mà khi mà thực sống trong cuộc sống thì trời ơi nó hơi khó đấy. Thì bây giờ tôi trở lại, quý vị ngồi yên lặng heo, đừng có dùng tư tưởng gì hết, chỉ nhìn thẳng thôi, nghe sao thì thấy sao nói vậy heo. Thì bữa nay chúng ta đi sâu hơn chút xíu nữa, giữa tư tưởng và bát nhã chúng ta nhận ngay bây giờ, và nếu chúng ta thường trực mà nhận được nó thì chúng ta vào cái quả thánh đầu tiên là nhập lưu. Còn không khéo mà chúng ta nhận qua tư tưởng thì chúng ta nhập hữu, thì tùy mình heo, mình phải khéo một chút. Thì bây giờ tôi hỏi là có cái khăn trên tay tôi không? Trả lời cho đúng nha. Có cái khăn trên tay tôi không? Có không? Có. Nói cho lớn heo, có thì nói có. Bây giờ có khăn trên tay nữa không? Có không? Không. Bây giờ tôi hỏi quý vị thấy cái khăn trên tay tôi không? Thấy. Bây giờ thấy khăn trên tay nữa không? Thấy không? Thấy không? Thấy cái gì? Thấy trên tay siêu không có khăn nữa. Phải vậy không? Nếu nói không thấy thì làm sao mà tôi hỏi, cái thứ nhất hỏi cái khăn, có khăn thì có, mà hỏi không khăn thì nói không. Phải không? Mà cái thứ hai tôi không hỏi cái khăn mà tôi hỏi cái thấy của mình, cái tâm mình đó. Thì có khăn tôi thấy cái gì? Thấy cái khăn ở trên tay siêu. Thì cái tâm tôi thấy. Còn khi mất cái khăn rồi cái khăn mất, chứ cái tâm tôi đâu có mất. Tôi vẫn thấy mà thấy trên tay siêu không có khăn nữa. Phải thấy không? Bây giờ tôi đưa cái khăn lên cao nè. Thì cái khăn có lên cao không? Có không? Rồi cái thấy có lên cao không? Lên không? Không. Rồi bây giờ tôi đưa cái khăn qua bên tai mặt nè. Cái khăn có chạy qua tai mặt không? Có không? Cái thấy có chạy qua tai mặt không? Vậy là cũng này cái này khá rồi đó. Coi chừng heo, không ấy tôi rất quỳ gối đó. Vì cái này hôm trước tôi thử, giờ chúng ta đi sâu nữa heo. Bây giờ cái phòng này tối thui, nhờ có đèn cho nên pháp hội mấy ông bà mới hiện ra. Bây giờ mở ra có cảnh, có cái cảnh quý vị ngồi đây với tôi không? Mở đèn ra có không? Có không? Có. Bây giờ tắt đèn lại có cảnh này nữa không? Có không? Không. Bây giờ mở đèn lại, quý vị có thấy tôi với quý vị ngồi đây không? Thấy không? Đấy, bây giờ tắt đèn, quý vị có thấy tôi với quý vị ngồi đây không? Thấy không? Thấy không? Phải để ý cho nó kỹ đó. Cái này là mới lý thuyết thôi đây, rồi phải sống được như nó. Thì quý vị mở đèn ra, quý vị phải nói là có pháp hội hiện diện. Quý vị nói pháp hội, phải vậy không? Khi tắt đèn thì pháp hội không hiện diện nữa. Phải vậy không? Rồi mở đèn ra, quý vị thấy pháp hội hiện diện. Khi tắt đèn đi, quý vị cũng thấy, mà thấy pháp hội không hiện diện nữa. Phải không? Thì cái thấy lúc nào cũng có chứ.